Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Nếu có những người thương binh liệt sĩ bị lãng quên và thậm chí còn bị gạt ra bên lề xã hội, thì đó chính là những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, hai nước cựu thù Việt-Mỹ đã giao hảo thân thiết và hàn gắn mọi vết thương chiến tranh. Nhưng những người thương phế binh nghèo khó của quân lực miền Nam vẫn hàng ngày phải chiến đấu để sống còn trên chính quê hương xứ sở của mình vì sự phân biệt đối xử từ chế độ cầm quyền của bên thắng cuộc. Đó cũng là lý do của chương trình Đại Nhạc Hội Tri Ân của cộng đồng người Việt ở Sydney, Úc trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 tại Whitlam Leisure Center, Liverpool, nhằm gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại trong nước. Sự kiện quy tụ sự góp mặt của các ca nhạc sĩ tên tuổi ở hải ngoại, trong đó có một số người tới từ Mỹ, nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là sự góp sức của các bạn trẻ gốc Việt sinh ra sau cuộc chiến và lớn lên tại hải ngoại. Trà My có dịp trò chuyện với ba người trong số đó và thật ngạc nhiên khi biết rằng đây không phải là chương trình đầu tiên mà họ tham gia. Trong suốt 4 năm qua, những người trẻ này đã âm thầm tự đứng ra tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện như thế này, đều đặn 3-4 lần mỗi năm, cống hiến thời gian, công sức và lời ca tiếng hát của mình để quyên quỹ giúp đỡ những cựu chiến binh bị bỏ rơi tại Việt Nam. Trong chương trình tạp chí thanh niên VOA hôm nay, Trà My mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ca nhạc sĩ Lê Đá, ca sĩ Huỳnh Xuân và Minh Thư, một thiện nguyện viên rất tích cực trong các chương trình gây quỹ này.
Mỗi lần mà giúp cho cái chương trình thương phế binh như thế này thì em cảm thấy là mình đóng góp được một cái gì đó rất là có ý nghĩa, thì em sẵn sàng.
Chị góp mặt trong những chương trình này được bao lâu rồi chị Xuân?
Là như vậy cũng gần 4 năm rồi đó chị.
Dạ, như vậy là đã góp mặt thường xuyên từ ngay buổi đầu.
Dạ.
Dạ. Thế dạ. Chị Minh Thư thì như thế nào ạ? Có phải là từ gia đình mà chị tìm hiểu về những cái nỗi khó khăn của những người thương binh ở bên Việt Nam không? Hay là qua những cái trang mạng xã hội, hay là qua bạn bè? Bằng cách nào chị tìm tới họ và tìm tới những cái hoạt động này?
Em cũng xuất thân là từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Em lớn lên từ bên nước ngoài, cũng được cơ hội học hiểu thêm về Việt Nam và quá khứ. Em hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dường như một thành phần đã bị gạt bỏ qua bên lề xã hội Việt Nam sau năm 1975. Em cảm thấy đây là trách nhiệm em và phải làm, cho nên muốn góp một bàn tay trong Đại Nhạc Hội Tri Ân Úc Châu này. Trước nhất là một phần an ủi tinh thần của các bác và ba em trong tình huynh đệ chị binh. Thứ hai là tiếp nối bước ba và các bác các chú trong hội cựu quân nhân như hội thương phế binh tiến lên những lãnh trách nhiệm mà các vị sẽ giao phó đây. Thứ ba là trên quan điểm con người thì không ai phân biệt mà nước Úc đã dạy cho chúng em, đó là cứu giúp những người bất hạnh và kém may mắn hơn cho mình. Thì là thế hệ thứ hai, em cũng như các bạn trẻ tham dự cảm nhận được sự khổ tâm của các bác các chú trong cựu quân nhân hay thương phế binh mà chúng em có cơ hội được biết trong nhiều năm qua, rất là dằn vặt và ưu tư khi thấy những đồng đội của mình năm nào vẫn còn khổ sở và vất vả tại quê nhà, trong khi mình đa phần có thể nói là thành công hay tạm ổn. Từ những cảm nhận đó, chúng em tình nguyện tham gia và giúp các bác các chú. Riêng với em thì em chưa bao giờ về Việt Nam, từ em qua Úc từ 1990 chưa bao giờ về Việt Nam cả. Nhưng trên những mạng xã hội, những các bác các chú trong gia đình của em cũng như trên những mạng Facebook hoặc những chương trình radio thì em cũng hiểu được cái sự khốn khổ của những thương phế binh ở Việt Nam.
Yeah. Hoạt động mà chia sẻ như vậy đó thì dĩ nhiên là trước nay mình thấy là ở thế hệ đi trước, tại vì họ cùng trang lứa, họ cùng cảnh ngộ và họ cùng vào sinh ra tử với nhau, nên họ hiểu nhau nhiều và họ có những cái hoạt động để chia sẻ với nhau. Thế còn thế hệ con cháu, những cái thế hệ đi sau đó, phải nói rằng là chưa có nhiều cái sự kiện mà do chính người trẻ đứng ra tổ chức và hướng về những cái thế hệ đi trước như vậy. Theo các anh chị thì làm thế nào để thế hệ trẻ không những là hậu duệ của chính những gia đình đó mà là những người trẻ Việt Nam nói chung ở các nơi nhìn về nguồn cội của mình, nhìn về những người có hoàn cảnh khốn khó và chia sẻ tri ân, có cách nào để mình nhân rộng những cái nghĩa cử cao đẹp đó?
Theo em thì muốn kêu gọi được các anh chị em ca sĩ thì mình phải set cho mình một cái example để mà các anh chị em trẻ, thế hệ trẻ lớn lên, nhất là những anh chị em lớn lên sau này, có thể hiểu được cái tầm quan trọng cái việc làm của ban tổ chức và tất cả các anh chị em ca sĩ đang đóng góp cho những chương trình hỗ trợ cho các chú thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Thực sự ra em chưa bao giờ được về Việt Nam để mà chứng kiến cái cảnh các chú, các bác phải chịu khổ cực như thế nào. Tuy nhiên em có coi qua những cái video clip thì thật sự với chị là em đã từng rơi lệ vì thấy các chú, các bác thấy tội quá đi. Em rất là đau lòng. Đối với bản thân em sẽ cố gắng kêu gọi các anh chị em trẻ, ca sĩ trẻ nhất là ở đây đóng góp mỗi ngày, mỗi đóng góp tiếng hát của mình để giúp phần nào cho các chú thương binh.
Ý của chị là để kêu gọi mọi người cùng tham gia thì mình, ngay chính bản thân mình phải là người đi trước. Thì anh Lê Đá cũng là một trong những người mà đề xuất ra cái sáng kiến này, anh cũng là một trong những người đi trước như vậy. Xin hỏi anh Đá, anh thấy nhìn chung cái sự quan tâm, cái sự hưởng ứng của giới trẻ đối với những hoạt động hướng về những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước hiện bây giờ đã nhiều chưa?
Cái phạm vi của cái phần mà Văn Nghệ để tổ chức hàng 3 tháng như vậy đó, thật sự là cái giới trẻ mà tham dự rất là ít. Giới trẻ không quan tâm đến cái vấn đề này nhiều. Một số bạn trẻ thích ca hát đó thì tham gia vào thôi. Chứ còn giới trẻ mà tham gia để mà đi nghe cái chương trình này thì rất ít. Mà cái cơ hội mà để mà quảng bá cái chương trình này đó là trong các cái chùa, các nhà thờ cũng như vậy đó, thì có thể là đó là một cái cơ hội. Chứ còn để mà quảng bá ra cái chương trình này cho giới trẻ hiểu biết.
Anh nói rằng là cái thành phần mà khán giả trẻ tìm đến những chương trình này thì còn ít. Tuy nhiên đó, trong cái ban nhạc của anh thì 4 năm qua đó, thì anh đã quy tụ được một cái lực lượng nòng cốt là bao nhiêu anh chị em trẻ, họ thường xuyên góp mặt từ bấy tới nay.
Cũng khá đông đó, khoảng 30 người có.
Mình hay nghe oán trách vì sao những người thương phế binh ở phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ lại bị bạc đãi, bị đối xử tàn tệ như vậy, bị gạt ra bên lề như vậy. Nhưng mà phía bên kia họ lại giải thích là vì anh là bên thua cuộc, thì đó là cái hậu quả mà anh phải nhận lãnh mà thôi. Với cái cách cư xử như vậy, có thể chấp nhận được không?
Phải nói là cái người Cộng sản với một cái chủ thuyết của họ, lương tâm của họ không có. Nhìn lại cái cuộc chiến giữa Bắc và Nam Mỹ, bên Bắc cũng thắng cuộc bên Việt Nam. Nhưng mà cái lối cư xử của họ, họ rất là đàng hoàng, họ không có trả thù với những người mà thua trận như vậy. Chỉ có người Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc của chính họ như vậy. Họ khuyến khích tuổi trẻ Việt Nam như vậy thì làm sao mà có thể là có một cái tình thương đối với những anh thương binh. Sau 40 năm tàn cuộc chiến, lẽ ra tàn cuộc chiến để xây dựng là cái tình người con người. Nhưng ở đây tàn cuộc chiến rồi, dân tộc lại càng lầm than. Tại vì một cái chế độ bảo tàng của Cộng sản, một cái chế độ hận thù, gieo rắc, thành tự là các anh thương binh sống âm thầm như vậy, sống lay lắt đau khổ như 40 năm. Nếu người nào mà có một cái tình thương đồng loại, mà nhìn những cái hình ảnh của những người thương binh như vậy, cũng đều rơi nước mắt. Người Cộng sản họ không có thương tiếc gì những gia đình của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho đó là kẻ thù của họ, mặc dù là cùng chủng tộc của họ. Đó là một cách bảo tàng của người Cộng sản.
Dạ, em muốn nói thêm là em nghĩ nếu mà các bác, các chú mà xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì cũng nên chia sẻ với con, với cái. Bởi vì thứ nhất là mình, nếu mà mình muốn giới trẻ ở bên ngoài tham dự hoặc giúp đỡ những cái công trình như vậy thì trước nhất con của mình cũng phải dấn thân. Ví dụ như em đi, thì em cũng là xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì em hiểu biết được. Thì sau đó thì em có thể chia sẻ với bạn của em, rồi lúc đó bạn của em cũng sẽ hiểu được và tham dự. Thì như vậy em cũng muốn nhờ mấy bác trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa cũng nên kêu gọi con cái của mình để giúp một bàn tay, rồi lúc đó sẽ truyền ra rất là rộng rãi với bạn trẻ nhiều hơn.
Đó là phía bên này. Còn đối với những người bạn trẻ ở Việt Nam chưa hiểu nhiều về các hoạt động, những cái nghĩa cử như này thì Minh Thư có chia sẻ gì với họ không?
Con người đó thì mình không bị khác biệt tôn giáo hoặc cái gì, là một người Việt Nam thì mình nên giúp với nhau, đơn giản như vậy thôi.
Những hoạt động này nó có vai trò như thế nào đối với người trẻ?
Nếu em gặp một người trẻ ở Việt Nam thì em khuyến khích người ta cũng dùng tình người với nhau, lá lành đùm lá rách, giúp cho những người thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam.
Chiến tranh đã qua rồi, quá khứ cũng khép lại. Cứ hận thù và phân biệt đối xử thì cũng không có đi được tới cái giải pháp nào. Vẫn là người Việt với nhau nên chan chứa tình người vẫn hơn. Đó là cái thông điệp mà những cái sinh hoạt các anh chị giữ đều đặn 4-5 năm nay nó đã mang cái ý nghĩa như vậy. Và xin chúc là cái hoạt động này nó càng ngày càng nhân được cái ý nghĩa đó lên nhiều hơn nữa và được sự hưởng ứng từ giới trẻ nhiều hơn nữa. Trước khi chia tay thì ở đây mình có một ca sĩ trẻ, đó là chị Xuân. Chị góp giọng rất là nhiều trong những cái chương trình này rồi, với những người trẻ Việt Nam, với những người thương phế binh ở Việt Nam. Một lời hát chia sẻ tình người với nhau. Chị Xuân có câu hát nào tặng họ không?
Em gửi về cho anh dâng bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ
ngày hộ con tin gian khó đó đây, gửi về cho chị dâm ba sắp lại chị mái áo cưới hay chị mái áo tang.
Lê Đá có làm một bài nhạc nói về ả năm qua đã mắc cho Trung Quốc, xin được hát gửi về đồng bào ở trong nước.
Ai năm qua yêu ơi, nghe đầu non réo gọi. Ai năm qua yêu ơi, bao oan hồn uẩn ức. Ai năm qua yêu ơi, đây tiếng hơn sông núi. Ai năm qua yêu ơi, ai đã cắt chia người.
Em cũng mong là cái sự góp của giới trẻ năm nay trong đại nhạc hội Tri Ân Xuân Thế Binh cũng như là một lời để kêu gọi những bạn trẻ cũng như mình nên đóng góp, vì những việc này rất là nên làm, rất là có ích cho mọi người.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, một thương binh ở Củ Chi bị bại liệt 100%, cách đây 2 tháng vừa nhận được mái ấm tri ân từ các chương trình gây quỹ của cộng đồng người Việt ở New South Wales, Úc, xúc động ngỏ lời tri ân những tấm lòng nhân ái từ phương xa.
Tôi mừng lắm mà, phải nói là muốn rơi nước mắt à. Sau khi chiến tranh kết thúc thì tôi tưởng là tôi không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà cũng thành cả bất ngờ quá, tôi được các hội đoàn ở ngoài đó giúp đỡ cho nên tôi quá mừng, không còn mong ước gì hơn nữa. Tôi rất rất là chân thành cảm ơn.
Yeah.
Cuộc sống nó khó khăn lắm. Con tôi đi bán bánh tét bó bán một ngày, chỉ còn có 100.000 tiền Việt Nam thôi. Còn xe cổ là nước đâu, cơm nước từ giờ chỉ còn được dính lắm mà chỉ còn 50.000 thôi. Các anh em ở ngoài biết anh em chúng tôi còn ở lại Việt Nam là sống trong cảnh nghèo khổ mà giúp đỡ dù ít gì nhiều thì tôi coi đó cũng được rất là quý, vì cái tình người ta mặc dù ở phương xa nhưng tôi vẫn còn có một cái tình cảm đối với của con người, đối với con người tôi hết sức là tâm trọng và quý mến lắm ạ.
Hội Thương phái binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa ở New South Wales, một trong 2 đoàn thể chính tổ chức Đại hội Tri ân vào tháng 12 sắp tới, cho biết là hiện có gần 1.700 thương binh tại Việt Nam nằm trong danh sách hỗ trợ của hội. Và số tiền quyên được từ Đại hội Tri ân tháng 12 sẽ được phân phối tới những cựu chiến binh này.